Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đem soi chân con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài số 17 với đề tài Tẩy sạch tội lỗi trong hội thánh. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 6 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 5, từ câu 6 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây.
Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Chúa cứu thế là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Phaolô nói thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu? Men mà Phaolô nói có nghĩa gì? Và ảnh hưởng của nó ra sao? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: Phaolô kêu gọi con dân Chúa phải làm gì? Hình ảnh bột mới không men có ý nghĩa gì? Phaolô ví sánh con dân Chúa như gì? Tại sao? Vì Chúa cứu thế là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, có nghĩa gì? Câu 7. Câu hỏi thứ 3: Phaolô khuyên con dân Chúa giữ lễ với tinh thần nào? Và điều đó có nghĩa gì? Câu 8. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Phaolô nói thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu? Men mà Phaolô nói có nghĩa gì? Và ảnh hưởng của nó ra sao? Câu 6. Đã có lần Phaolô khuyên họ đừng khoe mình, và nếu có khoe mình thì hãy khoe mình trong Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 31. Khoe mình là đặc tính của người chưa trưởng thành. Một người đã trưởng thành không thể khoe khoang như con trẻ. Thế mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vẫn tiếp tục huênh hoang về tội lỗi hiển nhiên, là có người nằm với vợ bé của cha mình, mà chúng ta đã cùng học với nhau trong bài trước. Họ đã biện hộ cho việc một tín đồ trong hội thánh phạm tội loạn luân như vậy là trường hợp cá biệt, không có gì quan trọng cả. Thật, sự khoe khoang như vậy chẳng tốt đẹp chút nào. Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh men của người làm bánh để dạy họ. Men Phaolô dùng ở đây chỉ về tội lỗi. Chỉ cần một chút men có thể làm dậy cả đống bột thế nào, thì tội lỗi trong hội thánh nếu không được tẩy sạch sẽ làm ảnh hưởng đến toàn thể con dân Chúa thể ấy. Nên đừng ai xem thường tội lỗi dù chỉ là một tội nhỏ, huống chi là tội loạn luân. Phaolô muốn nói rằng tội lỗi xảy ra công khai trong hội thánh, nếu bỏ qua mà không xử trị sẽ khiến cho hội thánh bị mất phước và gây sự chia rẽ trong vòng con dân Chúa. Phaolô không kỳ vọng tất cả con dân Chúa đều vô tội, nhưng ông mong họ phải chiến đấu với tội lỗi hằng ngày. Nếu không, hội thánh sẽ không còn là hội thánh của Chúa Cứu Thế. Vì đặc tính của hội thánh là thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết, cầu nguyện với Ngài và gây dựng niềm tin trong cộng đồng con dân Chúa. Nên con dân Chúa không thể dung dưỡng tội lỗi. Sự kỷ luật công minh trong tinh thần kính sợ Chúa là điều cần thiết để duy trì đặc tính của hội thánh. Tuy nhiên, Phao-lô cũng cảnh cáo những người nào làm ngơ trước tình trạng tội lỗi xâm nhập vào trong hội thánh là thiếu nhận thức đúng đắn và đồng lõa với sự phá hoại hội thánh. Bài học áp dụng. Thứ nhất, là con dân Chúa, chúng ta nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để tránh sự khoe khoang về chính mình, vì điều đó chỉ dẫn đến kiêu ngạo, ganh tị và chia rẽ trong hội thánh, chứ không gây dựng. Thứ hai, tội lỗi phải được giải quyết cách triệt để bằng cách ăn năn, xưng tội với Chúa, hầu cho dòng huyết báo của Chúa tẩy sạch mọi tội lỗi trong tấm lòng chúng ta. Đôi khi hội thánh cũng phải kỷ luật người phạm tội bằng cách dứt phép thông công để người ấy thấy được hậu quả của tội lỗi và những đau đớn trong hiện tại mà ăn năn, hầu sớm được hòa nhập lại với cộng đồng Cơ Đốc. Thứ ba, nên nhớ rằng tội lỗi nếu không được giải quyết sẽ làm ảnh hưởng xấu trong hội thánh và danh Chúa bị sỉ nhục. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa phải làm gì? Hình ảnh bột mới không men có ý nghĩa gì? Phao-lô ví sánh con dân Chúa như gì? Tại sao? Vì Chúa Cứu Thế là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, có nghĩa gì? Câu 7. Phao-lô kêu gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong câu 7, hãy làm cho mình sạch men cũ đi. Nghĩa là họ phải áp dụng biện pháp nghiêm khắc để tẩy sạch tội lỗi trong hội thánh. Về một phương diện nào đó, biện pháp không phải là cách để tẩy sạch tội lỗi, nhưng là phương tiện để đem tội lỗi vứt ra xa hội thánh, hầu cho hội thánh được trở nên bột nhồi mới không men. Lúc ấy, hội thánh trở lại trạng thái tinh khiết như ban đầu mà Chúa Cứu Thế đã thanh tẩy. Phao-lô tiếp tục ví sánh, như anh em là bánh không men vậy, là con người tội lỗi, không ai có thể giống như bánh không men được. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhìn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô qua chiếc áo công nghĩa của Chúa Giê-xu, nên họ được kể là thánh khiết, công bình và thanh sạch chẳng khác nào bánh không men. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được kể là công nghĩa nhờ vào sự công nghĩa của Chúa Giê-xu. Đó chính là sự nên thánh địa vị. Hơn nữa, Phao-lô còn kêu gọi họ phải thực nghiệm sự nên thánh trong nếp sống hàng ngày đúng như mục đích mà Chúa Cứu Thế thiết lập hội thánh, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Ê-phê-sô chương 5 câu 27. Khi nói đến bánh không men, Phao-lô đã liên hệ đến con sinh tế trong lễ vượt qua rằng, vì Chúa Cứu Thế là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Ông muốn dùng lịch sử tuyển dân của Chúa để chuyển tải thông điệp cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng, khi tuyển dân Chúa giết con sinh tế, lấy huyết bôi trên hai cây cột và đầu cửa của nhà mình, thì Đức Chúa Trời không hành hại con đầu lòng của người, cũng như của súc vật nhà đó. Đó là dấu hiệu, cũng là giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với tuyển dân Ngài. Nhờ sinh tế trong lễ vượt qua mà con dân Chúa được bình an và được Đức Chúa Trời giải phóng ra khỏi xứ Ai Cập thế nào, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi tội lỗi thể ấy. Chính dân Báp-tít, khi thấy Chúa Giê-xu đến cùng mình, bèn xác nhận với dân chúng rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Phao-lô muốn nhắc cho con dân Chúa nhớ đến Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hy sinh chịu chết để họ được sống trong mối tâm giao với Đức Chúa Trời, hầu cho họ không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, câu 15. Bài học áp dụng. Thứ nhất, khi cần thiết, hội thánh cũng phải nhân danh Chúa Cứu Thế mà áp dụng kỷ luật đối với tín hữu phạm tội, để tội lỗi được quăng xa khỏi hội thánh của Ngài. Kỷ luật trong tình yêu thương đem lại sự gây dựng. Ngược lại, dung dưỡng tội lỗi làm cho hội thánh đồng hóa với thế gian. Thứ hai, hãy nhớ rằng, nhờ sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá, huyết Ngài đổ ra để thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng ta. Qua đó, chúng ta được tha tội, được kể là công bình thánh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Nên chúng ta hãy sống xứng đáng với công ơn cứu chuộc của Chúa cứu thế bằng cách bước đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và lời Ngài. Câu hỏi thứ ba, Phao-lô khuyên con dân Chúa dự lễ với tinh thần nào và điều đó có nghĩa gì? Câu 8. Trong câu 8, Phao-lô kết luận bằng cách khuyên con dân Chúa vì Chúa Giê-xu là chiên con của lễ vượt qua đã được dâng làm sinh tế rồi. Nên trong tinh thần hy sinh của Chúa cứu thế, con dân Chúa phải giữ lễ trong tinh thần, loại bỏ mọi tội lỗi còn đang vương vấn trong lòng họ. Đó là men cũ, hay men gian ác độc dữ. Men cũ là những công việc thuộc nếp sống cũ trước khi tin nhận Chúa cứu thế. Men gian ác độc dữ là tánh tranh cạnh, vu cáo, hiểm độc và gian ác. Thay vào đó là tấm lòng tinh sạch, thật thà và chân thật. Điều này chỉ có thể xảy ra khi con dân Chúa hết lòng nhờ cậy ân sủng của Chúa cứu thế và quyền năng của Đức Thánh Linh. Có như vậy, con dân Chúa mới có thể hiến thân để sống thánh khiết cho Đức Chúa Trời và không còn dính dấp với men gian ác, độc dữ và loạn luân. Bài học áp dụng là con dân Chúa, chúng ta nhờ quyền năng Đức Thánh Linh mà đóng đinh bản ngã xác thịt vào thập tự giá với Chúa cứu thế để có thể sống đời mới trong sự tinh sạch, thật thà và chân thật, hầu cho mỗi ngày trôi qua trong đời sống chúng ta là một ngày lễ vui vẻ trong Chúa. Phao-lô quở trách con dân Chúa tại Cô-rinh-tô vì họ dung dưỡng tội lỗi, không chịu giải quyết vấn đề tội loạn luân trong hội thánh mà còn khoe khoang cách vô cớ. Họ không thấy được ảnh hưởng xấu đang lan tràn mạnh mẽ trong hội thánh như một chút men mà làm dậy cả đống bột. Với tư cách là người cha thuộc linh, Phao-lô dạy họ phải tẩy sạch tội lỗi ra khỏi hội thánh, như tuyển dân của Chúa đã loại men ra khỏi nhà của mình trước ngày lễ vừa qua. Sinh tế trong ngày lễ vừa qua là hình bóng về Chúa cứu thế. Ngài là sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời, để nhờ đó con dân Chúa được tha tội, được kể công bình. Vì thế, Phao-lô kêu gọi mọi người hãy sống xứng đáng với tình yêu và ân sủng của Ngài bằng cách sống một đời sống tận hiến trong sự thánh sạch cho Đức Chúa Trời, hầu cho không còn dính dấp với tội lỗi nữa. Lúc đó, đời sống của con dân Chúa mỗi ngày trôi qua là một ngày phước hạnh và vui vẻ trong Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 từ câu 6 đến câu 8 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 18 với đề tài Hội Thánh giữa thế gian trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con. Đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn